Bữa ấy là bữa thầy Minh bị cô Hiền chặn đường và ép thầy phải ghé tiệm Mai Thanh Mậu, nên ông Hoàng chờ tới 8 giờ tối mới thấy thầy về. Ông đứng trên thềm, hóng đợi thầy vô nhà, thấy thầy vừa ngừng xe máy nhảy xuống thì ông nói liền:
"Xong rồi con à."
"Xong chuyện gì vậy ba?"
"Bà Ban xíu chịu gả rồi. Hồi chiều á, cô Tư có dắt bà ra đây coi nhà mình nè. Bà vui vẻ, còn bộ bà chịu lắm."
"Bà nói ngay với ba là bà chịu gả thì sao ba? Mà bà chịu hai điều con buộc là phải lo cho con có một chiếc xe hơi mới với để con ở nhà chơi hay không vậy ba?"
"Bà không có nói tới chuyện cưới gả. Nói gấp vậy sao được nè. Cô Tư nói nhỏ cho ba hay bà chịu gả vậy thôi. Cô hứa tối mai sẽ trở ra nói chuyện."
"À, cô Tư nói tối mai cổ ra. Vậy để con gặp cổ, con dặn cổ phải buộc gấp cho được hai điều đó con mới chịu đà." Thầy Minh đẩy xe vô cất rồi đi thay đồ. Lúc cha con ngồi ăn cơm, ông Hoàng nhắc lại chuyện bà Ban sao hồi chiều nữa. Ông nói bà đi chiếc xe lớn hơn xe của cô Tư Quyền, lại sơn màu xám. Ông lại nói bà Ban thấy từ cổng xe lửa sắp lên á, họ bỏ đất trống nhiều quá bà lấy làm kỳ. Cô Tư với ông có suối bà mua, để sao cất phố cho mướn hoặc bán lại có lời nhiều. Ông cắt nghĩa cho Minh hiểu, đó là cách ông mở đường sẵn, đặng chừng cưới vợ xong rồi, Minh suối mẹ vợ xuất vốn mua đất để cho vợ chồng Minh đứng bộ, đặng lên mặt nhà giàu với thiên hạ. Thầy Minh nghe cha sắp đặt cuộc giàu có tương lai, thầy vui mừng nên quên hết những tiếng dằn vặt chua chát của cô Mậu với bà Năm nhiều mới hồi nãy này, cũng quên luôn sự cô Thanh có thai lòng vòng. Thầy tính tối mai có cô Tư Quyền ra, thầy sẽ cậy cô ráng nói giùm cho thầy cứ vợ gấp, rồi thầy vô sớm củi mà ở, bỏ cái đám thợ mai cho họ leo cây đặng hết nói giọng cao giọng thấp nữa cho biết. Ở đời có nhiều chuyện không vui, mình muốn bỏ dẹp, không thèm nhớ tới nữa. Mà quái lạ, mình càng muốn bỏ dẹp thì nó càng giỡn vô trước mắt mình hoài. Chính thầy Minh đừng gặp cái trường hợp như vậy đây. Đêm đó thầy nằm, mà trong trí cứ tính việc cưới vợ, cưới cô Kiềm, vô ở nhà bà Xíu, khỏi phải đạp xe máy đi làm việc mỗi ngày nữa, có xe hơi đi chơi với vợ, khi thì đi Thủ Đức ăn nem, khi thì đi Tân Lý Tây ăn thịt bò bảy món, vợ phải mang kiếng mát luôn luôn, mà cũng phải đeo xoàng, phải làm sao cho trong bóp phơi mình có 5-3 tấm giấy xăng thường hoài. Thầy cũng không quên tính xúi vợ, xin tiền mua đất dùng Phú Nhuận. Mà thầy còn nghĩ tới ngày sau, ngày bà Ban Xíu nhắm mắt từ trần, thì thầy sẽ cầm quyền làm chủ tất cả sản nghiệp của bà. Thầy trở nên ông chủ nhà máy, mà cũng là ông chủ điền, rồi ông chủ phố nữa. Tiền bạc không biết làm gì cho hết, vậy mới sướng chứ. Nghĩ tới tương lai rực rỡ này, thầy khoái chí nên nằm nhịp cẳng mặt cười. Cười, rồi thầy nhớ lại cô Thanh, nhớ cô đẹp đẽ thiệt thà, nhớ cô thương yêu tinh bụng thầy, nhớ cô có thai nghén mà thầy không cưới, nên hồi chiều sắc mặt cô buồn hiu. Mà nhớ cô Thanh thì nhớ chứ thầy khờ dại gì tới nỗi bỏ xe hơi, bỏ hột xoàn, bỏ tủ bạc, bỏ tất cả nhà máy phố lầu ruộng tốt, đang theo làm chồng một cô thợ mai. Giàu có sắc đẹp, cũng đâu có bằng hột xoàn, giàu hiền đức, cũng đâu có bằng tiền bạc. Cô Thanh có chữa, thì cố đẻ, cố sinh con, thì cố thương tự nhiên cố chăm nom, cố có nghề, cố nuôi con dễ dàng. Cần gì thầy phải lo cho mệt trí? Những lời cay đắng của cô Mẫu với bà Năm nhiều nói với thầy Minh hồi chiều đã không làm cho thầy hồi tâm đổi ý. Trái lại, còn thêm thúc giục cho thầy dứt tình dứt nghĩa cho mau. Bởi vậy, còn lương mơ màng giàu sang, thì thầy đã cương quyết đoạn tuyệt với cô Thanh, không kể cô đã thọ thai, không kể những lời thầy đã hứa hẹn. Sáng bữa sau thầy Minh đi làm việc thì thầy đạp xe đi vòng ngã bà Chiểu mà ra Sài Gòn, chứ không thèm đi ngã cầu Kiều nữa, để họ khỏi chận đón rồi nói nhiều chuyện. Chiều về, thầy lại đi đường mặt màu nối dài, tính đi thử coi hai ngã, ngã nào gần với dễ đi hơn, đặng noi theo đó mà đi, bỏ biệt ngã cầu Kiều cho dứt chuyện. Cho con ông Hoàng cơm tối vừa rồi, thì cô Tư Quyền y như lời hẹn, ngồi xe hơi ra tới. Thầy Minh ra mở cửa rào, biểu số phơ chạy thẳng vô sân. Thầy mở cửa xe cho cô Tư xuống, thầy tiếp chào niềm nở vô cùng. Ông Hoàng cũng bước xuống thềm đón rước. Cô Tư hớn hở nói,
tôi nói xong hết rồi nên ra nói cho anh hai hay, đặng anh khỏi trong đây nè.
Mấy điều cháu dâu đó bà Ban chịu hay không vậy cô Tư?
Chịu hết ráo hà.
Vậy rồi bà định chừng nào cho cưới vậy cô Tư?
Khoan, phải đi cái lễ gì rồi mới cưới chứ.
vô nhà rồi sẽ bàn tính. Ba người dắt nhau vô nhà, Ráp ngồi lại bàn giữa như thường lệ. Cô Tư ngồi một phía, cha con ông Hoàng ngồi một phía, chủ khách đều vui cười. Thầy Minh muốn miếng gấp nên hỏi lại, bà ban chịu sao đâu, đâu cô nói lại cho nghe có cô Tư. Thì hôm cháu đi coi rồi gì á, bữa sau cô qua nhà bà, cô chánh thức nói chuyện làm mai. Bà nói để bà hỏi ý con coi nó ưng hay không, mà bà cũng cần phải suy nghĩ. Vậy phải chờ ít bữa rồi bà sẽ trả lời. Xế hôm qua, bà qua thăm cô mới nhắc chuyện đó thì bà chịu gả, nhưng mà bà tỏ ý muốn đi Phú Nhuận chơi cho biết nhà anh hai. Theo phong tục mình á, hễ mà xui gái tính đi coi nhà bên trai đó là chịu gả rồi, bởi vậy cô lên xe đi với bà liền, đi tình cờ cho anh hai khỏi thất công xếp đặt cuộc tiếp đãi khách. Bà thấy nhà cửa lồi thôi à, bà có chê nghèo không vậy cô Tư? Chê giống gì nè, nhà như vậy thôi chứ muốn gì, ai sánh cho kịp bà mà chê khen. Thấy nhà cửa giường tựa coi bộ bà ưng bụng lắm chứ, sớm mơ này à, cô qua hỏi gắt bà chịu gả, mà bà buộc phải đi những cái lễ gì, mà bà phải đòi đi thứ gì, thì bà nói nghe dễ lắm. Bà nói phận bà quá bụa, mà ngoài này anh hai cũng đơn chiếc, nên cũng chẳng cần phải làm rình rang, hay miễn hai trẻ yêu nhau cho tới già thì quý. Về lễ thì bà tính là phải đi lễ cầu thân, đi đôi ba người cũng đủ, chẳng rễ tới ra mắt ông bà, ăn cơm rồi về. Rồi đó, chọn ngày nào tốt thì làm lễ cưới hả? Bà nói tính vậy cho gọn, còn đi đồ thì bà nói cô Kiềm có dòng chuyền quần áo rồi không có thiếu gì hết á. Bởi vậy bà không đòi nữ trang mà cũng không có đòi tiền đồng làm gì. Nhưng mua cái hoa con gái thì cần phải đi một đôi bông tai, bữa đi lễ cầu thân đó. Kiềm nó đã có hai ba đôi bông rồi, vậy đi bông cũng không cần phải mua hộp lớn chỉ cho mắc tiền. Mua bông chừng lối 100 đồng đủ lễ vậy thôi, hoặc mượn bông của ai đó đi đỡ, chừng cưới rồi trả lại cho họ. Vậy thì cô nói với bà lấy đồ của cô Kiềm đưa cho mình, đặng mình đi lại coi cho rôm. Không nên nói như vậy mà nhục hết hai bên. Té ra cháu nghèo lắm hèn sao mà mua không nổi một đôi bông đặng cưới vợ, nên phải chiều lụy bá đưa đồ cho mà đi lễ. Còn phận bá thì chứ bộ con bá hư lắm hèn sao mà bá phải cầu đưa đồ cho cháu đi cháu mới chịu cưới. Mua đồ coi cho được thì nhiều tiền quá cô Tư, cháu mua sao nổi. Còn mua đồ rẻ thì không có dùng được, mua rồi phải bỏ thì mua làm gì chứ. Cháu đừng có lo, cô có bông vòng xoắn đây, cô sẽ cho mượn đôi bông để đi lễ cầu thân, chừng cưới cô sẽ cho mượn đôi vòng nữa, xong tiệc trả lại cho cô, cháu khỏi tốn hao gì hết á, mà hai bên đều khỏi mang tiếng. Ông Hoàng nghe tính như vậy thì ông mừng và khen cô Tư tính gọn. Thầy Minh cũng mừng và hỏi tiếp, té ra bà ban không có dao bóc rễ hay sao cô Tư? Dao chứ mày, dao gắt khoảng đó đà. Bà nói gả thì bà không có buộc nhiều lễ, không có đòi nữ trang, xong bà giao cưới rồi, rễ phải ở trong nhà bà, bị bà có một đứa con, thổi nay mẹ con đâu có rời nhau, nên đâu có thế nào mà bà cho nó về bên nhà chồng được. Chịu như vậy bà mới gả đã, mà không chịu thôi. Cô nói việc đó có thưa cho anh hai hay trước, thì ảnh than, ảnh cũng có hai cha con, nên ảnh còn vụ dự. Cô làm mai, cô muốn cho hai bên được vui lòng cả hai nên cô mới xin như vậy. Thôi bữa cưới á, bà phải cho rước dâu về Phú Nhuận, đặng lễ bái từ đường với ở bên đàn trai mà ngủ phòng cho đến bữa phản bái rồi à, vợ chồng cháu sẽ chở quần áo vô sớm củi ở với bà. Nghe vậy bà chịu. Cô mới xin thêm, cô nói Phú Nhuận á, không có xa cách sớm củi bao nhiêu, vậy bà mua sẵn chiếc xe hơi đi, để bữa cưới bà cho riêng vợ chồng cháu. Đang chiều tối vợ chồng cháu trở vô sớm củi chơi với bà, chừng ngủ sẽ trở về Phú Nhuận mà ngủ phòng. Bữa sau cũng vô ra chơi như vậy, cho tới phản bái mới ở luôn trong sớm củi. Bà nghe vậy bà chịu lắm bây à? Nếu vậy thì chắc cháu sẽ có xe hơi riêng rồi phải không cô Tư? Cái đó thì chắc rồi, bay khỏi phải lo. Bị cô nói tùy cháu ở bên vợ, xong năm 10 bữa cũng phải để cho vợ chồng cháu về Phú Nhuận thăm anh hai một ngày một buổi cho anh vui chứ. Nên phải có xa hơi, đặng vợ chồng cháu đi đâu cho tiện, hoặc chiều mát chở nhau đi hứng gió. Bà cho cô nói phải, nên bà chịu chắc rồi, chừng gần cưới cô sẽ nhắc bà, cháu đừng lo.
Có xe hơi đây nha, cháu sẽ tập cầm bánh đặng cháu đi khỏi mướn chauffeur. Cô có nhớ mà nói cái chuyện cháu muốn thôi làm việc không, để ở nhà có sổ sách cho bà đó.
À, còn chuyện đó cô chưa kịp nói thì bà đã nói trước rồi. Bà nói cháu làm việc lương một tháng còn 150 mà phải đi cho tới ngoài Sài Gòn mà làm thì mệt nhọc quá. Bà tính bắt cháu xin thôi rồi ở nhà giúp bà để có ích lợi hơn.
Cô mới nói bà muốn vậy cũng được. Bà bắt cháu ở nhà giúp cho bà thì mỗi tháng cho nó chút đỉnh tiền để xài chơi vậy thôi.
Thì cháu biết bà nói làm sao không?
Bà nói lời bà nói với cô như vậy nè nha. Bà nói thì ở trong nhà với tôi, bữa nào nó muốn đi đâu chơi hay là muốn mua vật gì á, nó nói với tôi, rồi lấy tiền mà xài. Lấy bao nhiêu lấy chừng nào cũng được, cần gì phải đợi tới cuối tháng nè. Con rể chứ đâu phải người làm công hay sao mà trả từng lương.
Bà nói rộng rãi như vậy, cháu thấy đã chưa? Nếu cháu biết làm cho vợ mến yêu, cho mẹ vợ tin cậy đó nghe, thì cha ơi, muốn tiền bạc bao nhiêu không có nè.
Được à. Cháu chịu lắm cô Tư, vậy cô làm ơn nói đặng xin cưới gấp đi, cưới phức cho rồi, đâu có xe hơi đi chơi chứ.
Bày, gấp hay quẩn đều tự ý anh hai, người ta đã chịu hết rồi. Bây giờ anh hai tính bữa nào đi lễ cầu thân, rồi tháng nào ngày nào cưới thì anh hai cho tôi biết nha, để tôi nói cho bà ban sửa soạn chứ không có gì.
Cái đó phải coi ngài, lựa ngài cho tốt chứ không nên làm bướng đã, để tôi kể người ta coi giùm. Trong vài bữa tôi sẽ cho cô Tư hay. Rồi tôi cậy cô đi với tôi qua xóm Củi cho giáp mặt với bà ban mà định ngài.
Con cũng phải đi nữa hay không vậy ba?
Đi nói ngài con đi làm gì? Bữa làm lễ cầu thân con hẳn đi.
Con phải mặc áo dài bịt khăn đóng hay không ba? Phải định trước đặng con sắm cho sẵn chứ.
Đời nay đám cưới có nhiều chỗ chàng rể bận đồ tay lắm. Nhà bà ban là nhà khách trú. Tôi tưởng bận đồ tay cũng được, không cần phải khăn đen áo dài đâu anh hai.
Tôi vậy mà, thôi, cháu để tôi bàn chuyện đi với bà ban, như bà cho bận đồ tây thì tiện hơn cháu à.
Bề nào cháu cũng phải sắm một bộ đồ nỉ mới, chiều mai cháu đi đặt mai cô Tư, để gấp quá rồi mai không kịp.
Phần tôi thì có sẵn áo dài khăn đóng rồi, bữa cưới tôi sẽ bận đi rước dâu, còn lễ cầu thân bận đồ tây cũng được. Phần nữ trang cô Tư chịu cho mượn vậy tôi có lo gì đâu nữa à. Đi mấy lễ mua trà rượu bánh trái ít quả vậy thôi.
Ba người bàn về cuộc cưới vợ cho Minh một hồi nữa rồi cô Tư Quyền về. Mấy tháng nay, tỉ Mai Thanh Mậu nổi danh Mai Khéo. Danh đó từ Phú Nhuận lần lần bay ra xa. Mấy cô mấy bà ở Tân Định ở đất hộ ở tới Sài Gòn thái đều hay, nên không nể tốn tiền xe. Nhiều người tìm đến mà mướn may áo. Vì vậy nên lúc sau này, buổi mơi cũng như buổi chiều, khách hàng ra vô nườm nượp, người đem đồ tới mướn mai, người đến đặng thợ cho bận thử mà mai cho vừa, kế đến trả tiền lấy áo. Từ thợ chánh cho tới thợ phụ, tối ngày làm việc không hở tay. Cô Mậu phải mua thêm một cái mái mai nữa mà mai cũng không kịp. Vì phố chật hẹp, kêu thêm thợ nữa thì không có chỗ trống cho thợ ngồi. Còn muốn mướn thêm một căn đặng mở ra cho rộng thì hai chủ ở hai bên không chịu sang. Bởi vậy, chủ với thợ phải bàn tính với nhau rồi, thỏa thuận, trưa ăn cơm nghỉ một chút, rồi ráp lại tiếp mai liền. Còn chiều tối, thợ ở mai tới 10 giờ mới về mà nghỉ. Cô Mậu tăng tiền công lên cho thợ trả thêm phân nửa số lương cũ, nên ai cũng vui lòng mà giúp cô, giúp tận lực, không than phiền, không biếng nhác. Một bữa lúc ngồi ăn cơm trưa, là lúc chủ với thợ mới rảnh mà nói chuyện chơi, thì thình lình cô Hiền là thợ phụ mới nói, hôm nay sao thầy Minh không ghé tiệm mình nữa cả, mà mỗi bữa ngồi mai, tôi thường ngó chừng ngoài đường, sao tôi cũng không thấy thầy đạp xe đi qua đi lại đây nữa cả. Đã 9-10 bữa rồi, thầy trốn biệt, sớm mơ cũng như chiều, không thấy tâm dạng đâu hết á. Chị Chính Sang mới nói, có lẽ lúc thầy chạy xe qua, cô mắc mai cô không thấy. Đi làm thì phải đi ngang đây chứ đi ngã nào được nè, không lẽ thầy bỏ sở?
Dễ không? Con mắt tôi hả như sao băng á, nếu thầy mà có đi qua nghe, không thể nào mà lọt khỏi cặp mắt tôi được á. Tôi nghi hoặc thấy đau hoặc thấy bỏ sở làm rồi ống chừng.
Mập ú mà đau nổi gì, tôi chắc thấy sợ cô đó như hôm trước rồi à, vô bị cô chủ với bà Năm cà riền cà tỏi,
nó thấy trốn đi cả khác cho em chứ gì.
Ngã nào? Đi vòng trong Bà Chiểu rồi trổ ra đất hộ hả?
Đi ngã đó, hoặc đi vòng lên trên kia kìa, rồi đổ xuống theo đường mặt mẫu mới cũng được vậy.
Đi vòng như vậy thì sao quá điền sao nổi?
Đi xe máy, đạp chút tới chứ gì. Tôi nhớ hôm trước bà Năm nói thầy Minh ở trong ngã ba Bà Đầm, phải không bà Năm?
Nhà thấy ở tại ngã ba Bà Đầm đó, ở ngã tư mình đi vô nè, nhà nhỏ cất theo kiểu lai bên phía tay trái, ngó ra đường dọc Bà Chiểu, chung quanh trồng cây trái sum xê hả? Thấy ấy ông già thấy tình hoàng.
Bà nói vậy tôi biết rồi. Tôi có con em gái có chồng ở chỗ đó. Nhà nó ở trong đường nhỏ vô chùa Bà Đầm đó. Để tối nay đi về, tôi ghé biểu nó hỏi dò coi thầy Minh còn đi làm hay không. Thấy đi ngã nào mà sao không thấy thầy đi ngang qua đây nữa. Mỗi ngày nó dọn bánh trái ngồi bán tại ngã ba đó mà. Trời, nó quen sớm nó hết thải hà.
Được đà, em mượn giỏ dùng coi.
Cô Mậu thở dài mà nói, không dọ mình cũng biết thấy là thằng điếm, gạt làm cho con bãi ô danh sủ tiết rồi thấy bỏ. Thấy là mặt tử tế cho chị em tôi mắc mưu thấy, chứ có gì đâu mà dọ. Cứ chi của thấy đã thấy rõ ràng rồi.
Nếu mà thiệt thấy bỏ cô bãi đó nha, thì tôi xin cô vũ với cô bãi cho phép tôi thay mặt đang sửa trị thấy để làm gương cho bọn trai bất lương, mặc quần áo cho bảnh, tập lời nói cho ngon, đặng báo hại gái hiền làm chân chánh. Cái thứ quỷ dâm dục đó đời nay sanh ra nhiều lắm. Đồ đó hả, là một ghẻ của xã hội, phải trừ thẳng tay cho tuyệt giống thì chị em bạn gái mới yên thân. Thở này nạn nhân của bọn nó cứ rủa lén khóc thầm, không có ai lôi đầu tụi nó ra trước tòa án dư luận hay là tòa án hình luật. Bởi vậy tụi nó mới hoành hành giữa đám nữ lưu bồ liễu nè. Tụi nó làm cho mình mang xấu, thì mình phải làm cho tụi nó mang xấu là đặng bù trừ chứ. Nói thiệt nha, cô bãi nhân từ lắm á, cô nói hổng lại tụi nó đâu. Để tôi xin phép thay mặt cho cô mà lôi nó ra trước tòa án dư luận, đặng quần chúng khạc nhổ trên mặt nó, cho nó biết xấu hổ mà chừa cái thói giả mang mọi rợ đó. Nếu tụi nó cả gan dám lôi tôi ra trước tòa án mà kiện tôi vì cái tội phỉ báng là mất thể diện của tụi nó hả, thì tôi càng thêm mừng à. Bị vậy á, là tụi nó đã giúp cho tôi có cơ hội đứng trước và cầm cân pháp luật mà kể tụi gian manh của lũ quỷ dâm dục gạt lấy người ta có chữa rồi bỏ đó. Tôi nói nha, tôi khai tội hết rồi tôi xin tòa lập luật mà trừng trị tội ác của tụi nó cho gắt gao, đành cứu chị em tôi. Tôi chỉ cho tòa thấy cái quả của bọn quần thoa, rồi tòa phạt tù tôi mấy tháng hay mấy năm gì hả, tôi cũng dân chịu hết trơn á.
Cô Thanh nói, làm dữ có ích gì đâu cô Hiền. Mình làm cho người ta mang nhục, mình cũng không rửa được cái nhục của mình đâu.
Sao lại không có ích nè? Tôi hy sinh đặng cứu hết chị em bạn gái về sau. Tôi chịu ở tù, đặng gây phẫn quốc cho chị em, đặng chị em noi gương mà trừ tuyệt cái loài quỷ dâm dục chứ. Tại thuở nay chị em bị tụi nó làm hại rồi sợ xấu hổ, cứ khóc mà nhịn thua tụi nó hoài. Cho nên tụi nó mới được nước mà hoành hành, đâu có thèm kiêng nể gì đâu, không nghĩ trinh tiết của chị em mình gì hết á.
Khoan đã cô Hiền, cô thương con bãi nên cô muốn báo thù báo oán giùm cho nó. Cô có lòng tốt, chị em tôi cảm tình cô lắm, nhưng tôi khuyên cô đừng có nóng nảy, để thủng thẳng cho ít ngày có thể Minh xử trí cách nào soạn hay. Theo pháp luật, dầu thiệt thấy bỏ con bãi đi nữa, tôi tưởng mình cũng đâu có bằng cớ gì mà bắt tội thấy được.
Ý ôn hòa của cô chủ tiệm làm nguôi lòng sốt sắng của cô Hiền. Bây giờ ăn cơm rồi thì ra đi mai, thành thử phải dẹp câu chuyện lại một bên.
Sáng bữa sau, tiệm mở cửa, hai chị em cô Hiền với cô Lành tới trước, ráp vô mai liền. Cô Thanh cầm cùi lau cắt áo, rồi giao cho bà Năm lượt. Chị Chính Sang tới trễ gần nửa giờ, chị săn sớm đi thẳng vô trong và đứng trước mặt cô Thanh với cô Mậu mà nói.
Thầy Minh khốn nạn lắm cô chủ à, thầy đi nói vợ rồi, nói con ai trong chợ lớn á. Cha con thấy đã đi lễ hỏi cách chừng 3-4 bữa trước đây nè.
Cô Mậu với cô Thanh ngó nhau sửng sốt, không nói được một tiếng. Chị em cô Hiền bỏ mai đi vô trong mà nghe nói chuyện. Bà Năm nhiều hỏi chị Chính Sang.
Sao em biết thầy Minh đi hỏi vợ trong chợ lớn?
Hôm qua tôi có nói là con em tôi ở tại ngã ba Bà Đầm, rồi tôi tính tối về tôi ghé đặng biểu nó dò coi tại sao thầy Minh mất biệt,
không thấy đi ngang qua tiệm mình nữa. Hồi hôm về, khuya quá tôi sợ nó ngủ nên tôi về luôn. Sáng nay tôi đi sớm ghé, gặp con em tôi đương dọn đồ ra ngã ba ngồi bán. Tôi mới hỏi thầy Minh á, thì nó nói, nó biết, thầy là con của ông Hoàng, làm việc với hãng gạo. Nó chỉ nhà thầy xéo xéo cho nó ngồi bán kìa kìa. Thì tôi thấy nhà rồi, thiệt y như lời bà Năm nói. Tôi hỏi hôm nay thầy đi đâu, sao không thấy thầy đi làm nữa. Thì em tôi nó cãi với tôi, tôi nói thầy đi làm mỗi bữa chứ sao không có nè. Nhưng hôm nay, sao nó thấy sớm mời thầy đi ngang chỗ nó ngồi bán đó. Nó độ chắc thầy đi vòng ngã bà Chiểu. Còn buổi chiều thầy về, thì có bữa thấy thầy về ngã bà Chiểu, có bữa thấy thầy ở phía trên ngã tư Phú Nhuận chạy xuống. Em tôi nó biểu như tôi muốn gặp thầy thì ngồi chơi với nó một lát tự nhiên sẽ gặp thầy. Bị gần tới giờ thầy đi làm rồi, chút nữa sẽ thấy thầy đạp xe chạy ngang đó. Tôi nói tôi hỏi biết chứ gặp thầy làm gì. Tuy vậy xong tôi cứ ngồi đó, có ý chờ coi thầy thấy rõ ràng. Thiệt quả một lát tôi thấy thầy mở cửa rào, rồi đi ra leo lên xe chạy ngang qua chỗ hai chị em tôi ngồi chứ. Thầy thấy em hay không vậy? Chắc không thấy đâu, bị thầy chạy luôn không có ngó phía tôi ngồi. Hôm qua tôi nghi thầy đi vòng ở bà Chiểu, trúng quá thấy không bà Năm?
Trúng đã.
Còn chiều về, cô Hiền không thấy mà thầy ở trên ngã tư chạy xuống, thì chắc thầy đi ngã mặt màu nói dài chứ gì.
Em nói phải lắm, mà sao em biết thầy đã hỏi vợ trong chợ lớn?
Việc đó nhờ con em tôi nói tôi mới hay đó chứ. Chị em ngồi nói chuyện chơi, thì con em tôi cực hỏi tại sao tôi biết thầy Minh, có ý gì mà tôi hỏi thăm thầy. Tôi phải nói thiệt là thầy Minh có hứa cậy mai nói mà cưới một người chị em bạn tôi. Nhưng hôm nay thầy trốn đi đâu mất, không thấy thầy trở lại mà nói chuyện đó nữa.
Em tôi chưng hửng, nó nói thầy sắp cưới vợ đâu trong chợ lớn đó. Trong tháng này, nó thấy có đàn bà đi xa hơi ghé nhà ông Hoàng nhiều lần lắm. Khi ghé ban ngày, khi ghé ban đêm, lại hơn một tuần nay, ông Hoàng có khoe với mấy người trong xóm thường tới luôn mua rau cải với trái cây của ổng là ổng sắp làm xui với bà nào đó ở trong chợ lớn, mà cái bà đó giàu to dữ lắm, có phố lầu, có nhà máy đủ thứ kìa. Mà thiệt, cách 3-4 bữa trước đây, có người rể với người con gái ổng ở trên ba thôn xuống, rồi sáng bữa sau, có xa hơi lại rước ổng với con rể ổng đi. Cha con ăn mặc đàng hoàng lắm, chắc là đi làm đám hỏi. Tôi hỏi sao nó dám chắc đi đám hỏi thì nó nói thấy có bưng ra xe 4 quả, có trái cây, có trà rượu nên nó mới dám chắc vậy chứ.
Vậy mà thầy Minh nói với mình là năm nay hung niên, cha của thầy không chịu cho thầy cưới vợ.
Cô Mậu nói, tôi đoán không sai mà, tôi biết thầy kiếm chuyện nói đưa đẩy, đặng gian con bẫy ra rồi lần lần, rồi bỏ đứt. Bây giờ, cái láo sực của thầy lòi ra rõ ràng rồi, còn kể gì nữa?
Cô Thanh lấy khăn lau nước mắt, cô Hiền giận nên nói,
phải làm nó mới được, còn dĩ tình dĩ nghĩa gì nữa, hả người đó hả, có biết yêu quý gì ai đâu mà vậy?
Bà Năm nhiều khoát tay, không cho cô Hiền nói nữa, rồi bà tiếp hỏi chị Chính Sang.
Con em nó có nói nó thấy xe đi rước rồi chừng nào xe về hay không vậy?
Có, nó nói trưa rồi cũng chiếc xe đó đưa người ta về à.
Có thầy Minh hay không?
Không có, bữa đó thầy đi làm việc như thường ha.
Nếu vậy thì không phải đám hỏi rồi, chắc là đi lễ sơ dấn hay là lễ cầu thân gì đó, nên không có chàng rể. Nó có nghe họ bàn soạn chừng nào cưới hay không vậy?
Không có, tôi đâu có hỏi à.
Nó có nói thầy Minh sẽ soạn cưới vợ trong chợ lớn mà là cưới con của ai nhã đường nào hay không?
Nó nói ông Hoàng khoe ông làm xui với một bà nào giàu lớn, có máy xay gạo, có phố lầu cho mướn mà nó không biết tên bà, cũng không biết bà ở phía nào đường nào nữa.
Vậy thì em làm ơn nghe, tối nay hoặc là sáng mai chịu khó ghé hỏi cô em mà cho kỹ lưỡng đi. Hỏi thầy Minh cưới con nhà bà giàu đó mà là bà tên gì, họ gì, nhà chỗ nào, đường nào. Như cô em không biết á, thì cậy cổ họ dò hỏi dùm cho chắc chắn, rồi em nhớ nói cho Hòa biết nha. Nếu có thể được á, thì cậy hỏi luôn coi cô gái đó tên gì, được bao lớn tuổi, hỏi cho đủ hết đặng mình biết chơi vậy mà.
Được, để sáng mai tôi ghé hỏi con em tôi nữa coi.
Cô Hiền nhắc.
Chị cũng hỏi luôn coi họ định cưới chừng nào, với lại nếu chị biết được ngày rồi thì nói chị cho chị em mình biết được không?
Cô lành thiệt thà ít nói, mà bữa nay cô cũng giận nên mới nói.
Té ra thầy Minh ham giàu nên phụ bạc cô Bảy chứ gì. Người trọng tiền hơn nhân nghĩa đó, không đáng tiếc. Cô đừng có thèm buồn cô Bảy à. Làm vợ chồng với người như vậy mệt trí lắm, chứ có vui sướng gì đâu mà ham. Họ phụ cô đó, cũng như họ làm ơn cho cô đó đã.
Dụm nhau nói chuyện chưa hết thì có khách tới. Người đem hàng tới mướn mai, người trả tiền lấy áo. Mấy chị thợ phải rã ra, lo đi làm phần sự. Khách tới thêm nữa, gây cảnh ra vô nườm nượp như hàng ngày. Chú thợ đều bận rộn lăn xăng, không nói chuyện với nhau được nữa. Tối bữa đó đúng 10 giờ, mấy chị thợ phụ về hết. Cô Mậu đóng cửa rồi, lại dán nằm nghỉ lưng với cô Thanh và bà Năm nhiều. Bà Năm luận việc đời nói.
Thiệt nhà nghèo mới biết đứa con nào có hiếu. Nước loạn mới thấy ông quan nào trung thành. Lời họ nói ra thiệt là đúng à. Nhà mình giàu tự nhiên con cháu bu lại bợ đỡ làm mặt có hiếu đặng cậy nhờ. Còn nước trị thì bầy tôi đều nịnh hót ông vua đang dứng quyền thăng chức. Ai cũng làm bộ trung thần hết. Phải có hoạn nạn mới thấy rõ tánh tình của mỗi người. Trong tiệm lên nè, hiệp tác với nhau kể lớn nhỏ được 6 người. Tuy gần gũi nhau mới có mấy tháng xong, tôi dòm coi á, thì trên dưới yêu thương nhau cũng như ruột thịt. Một người có việc, cả thái đều chung lo. Tôi thấy vậy thiệt, tôi vui lòng hết sức. Cô Bảy nhớ lại coi. Từ cái hôm thầy Minh ló mọi tiểu nhân á, thấy gieo họa cho cô rồi, thấy kiếm chức mà phụ rải cô á, thì cô Hai đây nè, là chị ruột nên cô buồn, không nói làm gì. Lại 3 cô thợ phụ thái đều bất bình hết. Họ buồn về thân phận của cô mà họ còn bực tức, ai cũng muốn rửa hờn báo oán cho cô hết, chứ đâu có nỡ buông lời chê cười hay nhạo báng gì đâu. Nhân tình đối với cô như vậy, thì đủ an ủi nỗi lòng cho cô rồi cô Bảy à. Vậy cô đừng thèm buồn gì hết á. Tại trời khiến nên cô mới bị hoạn nạn. Tôi biết chắc cả thải thì em lớn nhỏ trong tiệm này nè, không có bỏ cô đâu. Theo đời nay, ai hổng chồng mà có chữ quan thì người ta cho là nạn nhân của xã hội mục thúi, người ta tội nghiệp, chứ không có nỡ chê cười đâu mà sợ. Cô Bảy, cô cứ bình tĩnh vui cười, để chờ coi kẻ tham phú phụ bần, họ vinh hiển, họ được hưởng phước an vui lâu dài hay không, rồi hẳn biết cô Bảy à.
Cô Thanh đáp, tôi rất cảm ơn bà Năm. Thiệt hôm nay lòng tôi khô héo, chẳng khác nào cây non đương đứng chịu nắng ở giữa trời. Bà Năm, mấy lời bà an ủi đó, dường như bà đổ nước mà tưới dùng cho mát mẻ. Nhưng bà khuyên đừng thèm buồn. Tôi nghĩ khó mà làm theo lời bà dạy đó được. Làm thân con gái, nhất là con gái nhà nghèo nữa, chỉ có tiết trinh là quý mà thôi, chứ đâu có tiền bạc ruộng vườn để mượn mà thay thế tiết trinh đó được đâu à. Tôi hờ hững để mất tiết trinh đi rồi, thì tấm thân tôi còn ra gì mà kể. Từ đây, tôi phải mang cái tiếng gái hư, tôi còn mặt mũi nào mà dám ngó ngay chị em trong gia đình cũng như ngoài xã hội nữa. Tôi vui làm sao được chứ. Bà Năm với chị Hai nghĩ thử coi. Mai đây, tôi ẵm con về Bến Lức. Cha tôi với mấy chị tôi hỏi chồng tôi là ai, ở đâu. Tôi biết nói làm sao bây giờ. Chừng đứa con tôi lớn khôn nó hỏi cha nó đâu, tôi biết làm sao mà trả lời. Với ai chẳng nói làm chi, chứ trong thân tộc tôi đâu có được phép giả dối. Tôi phải nói thiệt. Mà nói thiệt thì, trước mắt cha tôi, tức thì tôi là đứa con hư. Trước mắt chị tôi, tức thì tôi là đứa em thối. Còn trước mắt con tôi thì, tôi chỉ là bà mẹ lấy trai. Ở địa vị nào tôi cũng không xứng đáng. Thế thì tôi vui làm sao cho được. Trong gia đình, tôi phạm tội lớn lắm. Tôi làm nhục nhã tông môn. Từ đây, tôi không được phép xưng tôi là con cháu của ai, là em út của ai nữa hết á. Đã sảy bước lọt xuống dũng sình lầy, thì tôi phải cam tâm lo như một mình mà chịu. Không nên quơ quýu bà con anh chị mà làm dơ giấy luôn tới thân nhân. Trong thân tộc tôi bây giờ, tôi chỉ còn mong ước có một người, là chị Hai tôi đây, thương dùm thân phận tôi mà thôi. Em xin chị Hai hỷ xả tội lỗi của em, để em nương náu cho qua ngày tháng, đặng em sanh sản xong rồi em sẽ tự xử. Hôm nay em muốn chết phức mà trả sạch nợ đời cho rồi. Làm tội thì phải đền tội chị Hai à. Đã nhơ nhuốc thì không nên quơ níu sự sống đang làm nhơ nhuốc lây cho dòng họ bà con. Nhưng vậy em nghĩ, cái thai em mang trong bụng nên à,
làm mầm sinh mạng như trời đất đã định. Em không được phép chết mà giết luôn cái sinh mạng vô tội ấy. Nếu em chết bây giờ, em sẽ phạm thêm một tội thứ nhì nữa thì càng thêm khổ cho kiếp khác của em. Chị hai, em xin chị hai tha thứ để cho em đùm đầu ở đây với chị, cho tới chừng em sanh nở rồi hẳn hay nha chị hai.
Cô Thanh nói tới đó, rồi cô bụm mặt mà khóc mướt. Cô Mậu ngồi dậy ôm cô Thanh mà cô cũng khóc. Bà Năm Nhiều thấy tình cảnh thê thảm như vậy thì xúc động cực điểm. Bà càng thương thêm cô Thanh mà cũng càng giận thêm thầy Minh, giận người bất nghĩa, vô tình, nỡ gạt rồi bỏ một cô gái vừa có sắc vừa có tài. Cô Mậu khóc một hồi rồi lau nước mắt mà nói, chị bỏ em sao được mà em phải nói. Tai họa em phải mang đây, tại chị mà gây ra. Nếu chú hay là mấy cậu mới mở với nhà có bắt tội á, thì phải bắt tội chị trước rồi mới tới em. Khi chị về rước em lên giúp chị, thì chị có hứa với chú chị sẽ bảo bọc và gìn giữ em. Chị khoe khoang chị biết thế thái, chị thạo nhân tình, chú mới tin cậy mà cho em đi chứ. Tại còn dặn chị kiếm người tử tế mà cả em, đừng em có đôi bạn mà làm ăn với người ta. Chị không giữ vẹn lời chị hứa với chú thì chị lỗi quá em ạ. Em còn nhỏ tuổi, lại dây ruộng mới lên, em làm sao hiểu được cái thói giả dối gian xảo của trai chở cho nổi chứ. Chị ở đất Sài Gòn 20 năm rồi, chị ăn cơm uống nước Sài Gòn, mà già, chị còn dại, nên chị mắc mưu quân bất lương, chị nghĩ thiệt, chị tức quá, mà thôi. Chừng đã lỡ rồi, ta chỉ muốn cho em có một người chồng có ăn học, có sở làm, đặng em nỡ mặt nỡ mày với người ta, chị để cho em thông thả đặng buộc nó thương nó cưới em. Tại chị em mình làm cái em à, gặp thằng điếm mà mình tưởng là quân tử nên mình mang quả. Quả ấy, chị phải mang chung với em chứ chị bỏ em sao được Thanh. Rất đổi mấy chị em trong tiệm ai cũng thương em, huống chi là chị. Vậy, Thanh, em ẩn nhẫn, cứ vui chơi với chị em nha. Đừng có thèm buồn hết á, để bữa nào rảnh chị về Bến Lức, chị kể chuyện dạ dột của chị em mình cho chú nghe rồi. Chị xin chú tha tội cho chị em mình, chị bảo lãnh việc đó mà em.
Con người gian dảo thường bề trong xấu xa, nhưng bề ngoài thì đẹp đẽ lắm. Bề ngoài phải đẹp cho người ta lầm mới gạt người ta được chứ. Thầy Minh khá trai, ăn mặc đàng hoàng, nói chuyện lanh lợi. Thiệt, nói với hai cô chứ, tôi già đã có 2 thứ tóc trên đầu để mà tôi còn lầm thảy, huống chi là 2 cô. Thôi, mình muốn tìm cái tốt mà trời khiến lại gặp cái xấu thì phải ngó lơ xả bỏ cho rồi. Đừng thèm buồn á, cũng đừng thèm giận. Không biết chừng cái mà ngày nay mình tưởng là họa, té ra ngày mai lại là phước. Còn cái mà họ tưởng là phước, té ra là họa mà họ không dè. Làm lành được lành, làm dữ được dữ hai cô ơi. Thầy Minh gạt cô Bảy, sớm muộn gì rồi thấy cũng sẽ bị người khác gạt lại mặt trời. Cô Bảy, chẳng nên tiền trách làm gì.
Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi trách tôi chứ tôi đâu có dám trách ai. Chị hai tôi muốn cho tôi có chồng tử tế, chị mới để cho tôi thông thả mà chọn lựa. Nhưng chị có dặn tôi phải dè dặt giữ gìn. Tại tôi mù quáng, không biết chọn lựa, mà lại còn dại dột để cho hư thân. Lỗi tại nơi tôi, chứ phải tại ai đâu mà trách.
Bà Năm thấy cô Thanh bớt buồn, thì bà mừng, nên mới ướm thử. Cô Bảy không trách cô hai thì phải. Còn thái độ của thầy Minh đối với cô thì hèn mạt quá. Hứa hẹn đủ điều, làm cho cô có thai nghén rồi bỏ mà cứ vợ vào.
Cái đó đáng trách lắm chứ. Tôi dạy thì tôi phải chịu, bây giờ nói ra thì càng thêm xấu cho tôi, chứ có ích lợi gì đâu mà trách.
Cũng phải nói cho thầy biết cái tội của thầy chứ.
Có luật buộc đàn ông con trai, hãy thấy người ta có chữa thì phải cưới hay sao?
Tôi không có biết luật, nhưng mà theo phong quá thì đàn ông gạt gẫm đàn bà, làm cho người ta thất tiếc rồi bỏ rơi người ta đó. Cử chỉ đó đề tiện lắm, mỗi người đều được phép khinh khi chửi rủa.
Mình nói rồi người ta chối thì mình có bằng cớ gì mà bắt tụi ta được, bà Năm?
Thì cũng phải nói cho thiên hạ biết, đặng họ khỏi lầm nó nữa chứ.
Hơi đâu mà lo xa dữ vậy bà Năm. Tôi lo cho phận tôi bây giờ đây, mà còn lo chưa được nữa kìa.
Cô Mậu nói, cuộc đời éo le quá. Tôi giận mà tôi nhớ lại rồi, tôi bắt cười. Hai chị em tôi lên Sài Gòn, tuy không truyền rao cho thiên hạ biết, song trong bụng cũng tính kiếm người tử tế mà kết nghĩa 100 năm, đang làm ăn với người ta. Trước kia tôi gặp người tử tế,
ăn ở với nhau trót 15 năm không có một lời xích mích nữa. Rồi tại tôi không sinh con, nên chồng bỏ mà lấy người khác đặng kiếm con. Bây giờ, con Bảy gặp người chồng, cũng là người đàng hoàng tử tế đó chứ. Mới vài tháng thì con Bảy có chữa, rồi chồng nó chê mà bỏ nó đặng đi cưới vợ khác. Quý vị thấy chuyện mâu thuẫn kỳ cục dữ không chứ? Ở với nhau 15 năm mà không sinh con, chồng nói nó sợ mang chữ bất hiếu nên nó bỏ. Gần chồng mới được vài tháng thì có chữa liền, chồng cũng bỏ. Chắc là nó sợ mang tiếng có hiếu gấp quá chứ gì. Đàn ông diện đủ lẽ mà bỏ vợ, đàn bà biết đi ngã nào mà làm cho vừa ý họ chứ. Bây giờ chị em mình chỉ còn cách tẩy chay đàn ông thì mà hết lộn xộn gieo buồn gây thảm cho mình thôi. Cô Thanh nói, em không đợi chị rủ. Hôm nay em đã quyết định tẩy chay đàn ông rồi, họ coi mình như là đồ chơi của họ. Mình cũng có tâm trí, cũng có ruột gan, mình sống riêng với chị em mình cũng vui, cần gì phải có người bạn đàn ông chen lộn rồi họ làm cho mình phải đau lòng tủi phận chứ.
Hai chị em đồng tâm hiệp ý nhau quá. Nhưng mà tôi nghĩ nha, tẩy chay chưa đủ đâu, đám phụ nữ mình phải tập cho có cái tâm hồn phản động. Thế đàn ông nào muốn làm lem luốc danh giá của mình thì mình trả đũa liền, làm cho họ mang xấu đồng bù trừ. Có vậy tôi mới vừa bụng đã.
Cô Mậu cũng cười mà nói,
bà năm già rồi mà cũng còn cố chấp nóng nảy như cô Hiền nữa nha.
Tôi nhớ cha chú tôi từng hay nói là dĩ đức báo quán, ai quấy thì để cho trời Phật phạt họ, mình ngậm hờn kết quán làm gì bà Năm. Nghe đồng hồ gõ 12 giờ, cô Mậu rủ cô Thanh đi nghỉ cho khỏe, đằng sáng mai làm việc cho tỉnh táo. Ngoài đường vắng tiếng người đi xe chạy, thế mà chị em cô Mậu cũng như bà Năm nhiều nằm nhắm mắt, nhưng dỗ giấc ngủ không được, vì chuyện thầy Minh Bạc tình bạc nghĩa cứ bồng bột trong trí hoài, mà quyết quên phức cho rồi, nó cứ lảo đảo dẫn dơ trước mắt. Phiền tuổi rồi, bực tức cứ trào trực trong lòng trong trí hoài, làm cho bà Năm nhiều với cô Mậu của Thanh thủng thức tới 3-4 giờ khuya, mệt mỏi quá nên mới quên tư lự mà ngủ được. Thế mà vừa mới tảng sáng thì cả ba người thức dậy rửa mặt thay đồ rồi mở cửa tiệm như hàng ngày. Cô Hiền với cô Lành tới sớm phụ bưng đồ ra mai. Chị Chính Sang chưa tới mà không ai nhắc, bởi vì ai cũng biết chị mắc ghé ngay ba bà Đầm mà hỏi thăm công việc. Vì chưa có khách cho nên cô Mậu lại dán ngồi chơi với bà Năm và cô Thanh, có ý chờ coi chị Chính Sang về nói thầy Minh sắp cưới con của ai ở đâu. Bà Năm nhiều nói,
thiệt đêm qua nằm nghĩ lại tôi giận quá ngủ không được mấy cô à. Chứ chị thầy Minh bị cha rầy la ngăn trở rồi thấy phải lìa xa cô Bảy thì mình cật dung chế. Đằng này thấy bồi với ước cô Bảy lại không kể tới đứa con là máu thịt của thầy, thấy đành lòng rứt bỏ hết đặng cưới vợ giàu. Lại cái thói tham phú phụ bần đó, cái thói vong tình bộ nghĩa đó, làm sao mà tha thứ được.
Cô Hiền đừng nói Lý Quốc thì chị Chính Sang bước vô. Chị đi thẳng lại bộ dáng mà nói với cô Mậu,
tôi hỏi con em tôi theo mấy điều của bà Năm dặn hôm qua rồi. Con em tôi nói ông quản khuê chị em trong xóm tới mua đồ của ông chồng, chị em về nói chuyện là chứ nó nghe. Nó nghe sơ qua vậy thôi chứ con không có để ý. Họ nói thầy Minh sắp cưới con bà Dĩ trong chợ lớn á, họ có nói tên mà em tôi nó quên rồi. Em tôi nó biểu để nó hỏi lại cho rõ rồi nó sẽ cho tôi biết rành rẽ trong ít bữa nữa.
Em ráng hỏi cho kỹ, nếu có thể được thì hỏi luôn coi bà sắp gả con cho thầy Minh đó là bà giàu tới bực nào vậy, con gái bà bầu lớn có ăn học có sắc đẹp hay không, hỏi cho đủ nha, đặng mình biết chơi vậy thôi mà.
Được, để vài bữa con em tính dò hỏi rồi tôi sẽ ghé nữa. À, còn chuyện này nữa nè. Bữa nay tôi lại gặp thằng em rể tôi ngồi chơi chỗ vợ nó bán. Nó nghe tôi hỏi thăm vợ nó về sự thầy Minh cưới vợ, thì nó hỏi tôi có ý gì mà tìm hiểu việc đó. Tôi phải nói thiệt với em rể tôi là thầy Minh giao tình với một cô bạn thân thiết của tôi. Thầy hứa cưới hỏi hẳn hồi rồi, thấy lấy bạn tôi có chữa rồi bây giờ thầy bỏ rơi đi cưới vợ giàu. Bị bực tức quá nên tôi phải hỏi cho biết coi thầy cưới con ai ở đâu. Thì em rể tôi hỏi tôi có bà con với cô bị thầy Minh gạt đó hay không. Tôi nói chị em thân thiết chứ không phải bà con. Nó nói cha con thầy Minh ở ngã ba bà Đầm này nè, là mặt có tiền nên phách lối trong xóm ai cũng ghét hết trơn á. Nay thầy Minh vong tình bội nghĩa thì trách thầy Minh, chứ tìm cái người thầy tính cưới làm gì,
người đó vô tội, có hay biết việc quấy của thầy làm đâu mà trách.
Em rể tôi á, nó biểu tôi hỏi coi, nếu nạn nhân của thầy Minh như muốn trả thù á, thì nó sẵn lòng giúp cho. Nó giúp đặng làm nghĩa, chứ không phải giúp rồi đòi tiền công đâu mà sợ tốn. Như muốn trả thù á, thì nó biểu em út nó đón mà để dấu kỷ niệm hoặc trên mặt hoặc trên trán thầy Minh, cho thiên hạ biết đây là thằng ham tiền bội nghĩa vậy thôi, chứ có chém giết gì mà sợ án mạng.
Bà Năm nghe nói vậy, thì dai qua ngó cô Thanh cô Mậu. Hai cô sửng sốt nhìn nhau rồi cô Mậu hỏi,
vậy chứ em rể của cô làm việc gì?
Thưa nó làm cặp rằng, coi dân mận ở trên sở máy bay đó. Tôi nói thiệt với cô nghe, nó là anh chị ở vùng Bà Đầm Cầu Cống Đốc Công, lại là anh chị bự nữa, nên có em út đồng lắm. Nó biết điều, ham làm nghĩa chứ không có ngang ngược hiếp đáp ai đâu. Nó nghe nói thầy Minh đoán hậu là nó giận, nên nó muốn biểu trừng trị thảy đó thôi.
Cô đừng có suối làm bất tử nghe không cô Chính? Khoan đã, để nghe cho chắc rồi hẳn hay. Làm bậy, tôi sợ đổ bể tùm lum ra đây rồi tôi với cần bãi ở tù đã.
Không có đâu cô hai, anh Hùng đâu có khai tầm bậy đâu mà cô sợ nè.
Sợ thầy Minh thầy khai đó chứ.
À, cái đó thì cô lo là phải. Cái thứ đó không có biết xấu hổ đâu, mà cô không có biết thương ai hết á. Mà nếu mình nhịn thua thì cũng ức bụng mình quá chứ.
Chuyện của em rể cô Chính nói đó, họ làm sao họ làm. Cô có biết gì đâu mà cô sợ thầy Minh khai cho cô.
Thấy khai, chị em tôi mướn người ta đánh thảy rồi sao?
Có bằng cớ gì đâu mà khai như vậy?
Làm việc dữ như vậy, tôi không muốn bà Năm à. Người ta nói làm lành thì được phước, làm dữ thì bị họa. Vậy ai quấy mặt ai, mình cố giữ lòng lành thì tốt hơn, gây thù gây quán làm gì. Tôi nhớ, cha tôi với chú tôi hay nói hồi trước, ông nội tôi có dặn ở đời phải dĩ đức báo quán. Người ta có hại mình thì mình lấy đức mà phản đối chứ đừng có lấy quán mà trả quán. Ông cha tôi thổ trước ăn ở hiền lành như vậy đó. Tôi nhớ rồi, tôi không muốn thù quán ai hết bà Năm à.
Sống với người đời nay mà cô xử sự theo người đời xưa thì cô bị chúng lấn lướt hiếp đáp, cô chịu sao nổi cô hai. Theo ý tôi đó nghe, thì đời nay phải lấy ơn trả ơn, lấy quán trả quán, xử sự như vậy mới hợp thời đà.
Thôi, có khách lại kìa, để bữa nào rảnh rồi tính lại nghe.
Cách 3 ngày sau, cũng lúc sớm mơi, trong tiệm Thanh Mậu, mấy cô đương soạn đồ ra đặng kẻ cắt ngày mai, thì chị Chính Sang tới trễ. Chị lơn tơn bước vô rồi đi thẳng vô trong bàn cô chủ. Hai cô Hiền với Lành biết có tin tức nên đứng dậy đi theo mà nghe. Chị Chính Sang thò tay vô túi, vừa móc ra một miếng giấy nhỏ mà đưa cho cô Mậu vừa nói.
Con em tôi nó hỏi kỹ lưỡng rồi, nó biên rành rẽ trong miếng giấy đây nè, cô coi đó thì biết đủ chuyện hết.
Cô Mậu đưa miếng giấy qua cho cô Thanh và biểu cô đọc cho chị em nghe chung. Cô Thanh đọc như vậy.
Thầy Minh có một người cô lấy chồng khách trú, buôn bán tiệm gần đèn năm ngọn trong chợ lớn. Nhờ người cô đó làm mai, nên thảy sắp cưới con gái của bà Ban Xíu bên xóm Củi. Qua cầu Chà Già, quẹo liền phía tay trái, đi dọc thêm mé sông một đổi thì tới một dãy phố lầu 15 căn ngó xuống mé sông. Phố đó là phố của bà Ban Xíu, bà ở 2 căn đầu, còn 13 căn cho họ mướn ở buôn bán. Ông Ban Xíu chết đã lâu rồi, chỉ có một đứa con gái, nay bà Ban gả cho thầy Minh đó. Không biết cô gái đó tên họ là gì, chỉ nghe nói cổ được 20 tuổi, nhan sắc dễ coi. Bà Ban còn một dãy phố lầu nữa, ở tại mặt chợ lớn mới, lại có một nhà máy xay ở mé kinh mới. Hôm trước đi lễ cầu thân rồi, tính cưới gấp mà còn chọn ngày nên chưa biết chắc ngày nào.
Nghe đọc rồi, bà Năm lên tiếng.
Biên như vậy thì rõ lắm rồi, cưới con bà Ban Xíu dãy phố lầu 15 căn dài cửa xuống mé sông bên xóm Củi. Cô dặn cô em nha, nếu biết chắc ngày cưới thì làm ơn cho mình hay, đặng coi mắt cô dâu chơi nha cô Chính.
Chính Sang nói,
có, tôi có dặn nó rồi, nó nói ông Hoàng được làm xui với nhà giàu, ông khoái lắm nên nghĩ ngố dữ trời. Mấy đứa trùng sớm mà vô mua đồ áp bợ ổng rồi, ổng nói ráo hà. Ổng khoe mẹ vợ của thầy Minh á, mỗi tháng thâu tiền cho mướn phố đó nghe, cũng có vài chục ngàn, chưa kể quê lợi về nhà máy đã. À, ổng còn khoe bà Ban có ruộng nhiều nữa chứ, bộ ổng chắc con ổng cưới con bà Ban rồi ăn hết gia tài của bà hiền sao mà.
Cô Hiền nói,
tôi chắc con của bà Ban đó hoặc khùng khiệu, hoặc đuôi mù, hoặc sức môi, hoặc cục cằn, không ai thèm cưới. Nên bà kiếm thầy Minh mà mua chồng cho con bà chứ gì.
Cô Mậu nói, để thủng thẩn rồi mình hẳn biết, có lẽ có gia tài lớn như vậy, nên thầy mới thí con bãi đặng theo mà chụp chứ gì.
Cô Thanh xếp miếng giấy mà bỏ vào túi, vừa cười vừa nói, nếu thầy bồi nghĩa bạc tình, mà thấy được giàu sang được hạnh phúc thì tôi mừng cho thầy, chứ tôi không phiền đâu. Ca chốt mà thành Lý Ngư, kênh kênh mà thành Bạch Hạc thì mình cũng nên mừng lắm chứ.
Ai nấy đều cười, rồi rã ra đi lo phận sự.
Trót cả tuần kế đó, đêm nào cô Mậu, cô Thanh với bà Năm Nhiều cũng bàn luận về sự thầy Minh trong tình bội nghĩa đang cứ dời dào. Đã biết được chí hướng của thầy Minh rồi, thì cô Thanh bớt bực tức, bớt buồn rầu. Nghĩ gì thầy ham tiền mà phụ cô chứ không phải tại cớ nào khác. Cái nghề đào mỏ, nghề cứ vợ giàu đặng thông dụng trong dân gian, thậm chí hẳn thượng lưu trí thức học cố lấy cho được cái bằng cấp lớn đặng tranh với nhau mà làm nghề ấy. Huống chi là hạ người như Minh, học mà kiếm bằng thành chung sẽ học còn không nổi, đâu có dám chia cái nghề đào mỏ là nghề làm giàu rồi làm sang mau lẹ, khỏi đấu trí cũng khỏi trổ tài. Còn người lấy tiền bạc làm căn bản của đời sống, lấy vui chơi là mục đích vì hạnh phúc, không biết tình nghĩa, không kể thanh cao. Con người đó, giàu sum họp cũng không đáng mừng, mà giàu rẻ phân cũng không đáng tiếc. Tại nghĩ như vậy, nên cô Thanh cười. Còn cô Mậu, khi cô mới nhận thấy thầy Minh trổ mòi mở ngãn, kiếm trước mà bỏ rơi em cô đó, thì cô tức giận rồi ưu phiền. Nhưng lần rồi bởi vì trí ý cô đã chán đời, đã ghét tục. Này thấy cái thói bội bạc của Minh, cô không cho là lạ, bởi vậy cô buồn trong ít bữa rồi, cô lấy cặp mắt chán đời đó mà ngó tình hình. Tuy cô không có học, nên cô không hiểu tâm lý như nhà triết học, mà cô cũng không có tu, nên cô không thông cái thuyết sắc không quyền diệu thể nào. Song đã mang cái tâm hồn chán nản, tự nhiên lòng cô đã nhiễm được ít nhiều một triết lý, mắt cô đã quen thấy cảnh đời cái không ấy là có, mà cái có đó là không. Bởi vậy, có chẳng nên mừng, mà không cũng chẳng nên buồn, quả phước dần xây, buồn vui chung cuộc rồi cũng đều phải chui hết vào cái thế giới âm u mù tịch. Cô Mậu nghĩ như vậy rồi cô không thèm giận nữa, mà cô không thèm rầu nữa. Chị em cô đều tính làm việc phải, việc tốt. Tài sinh sống nhằm đời vật chất, thiên hạ đua nhau bỏ dẹp thánh nhân nghĩa đặng sùng bái thần kim tiền. Họ làm cho cái phải trở ra cái quấy, cái tốt quá ra xấu. Lỗi ấy là lỗi của phường lợi danh, lỗi của bệnh thời đại, chứ đâu có phải lỗi của chị em cô. Hơn nữa, giữa lúc tốt xấu không phân biệt quấy phải cũng như nhau, biết sao là nên, biết đâu là hư, có ai chê cười ai đâu mà ngại. Vậy thì, em cô chữa, nó có việc đẻ ra, cô không chồng không con, cô sẽ hiệp với em cô mà nuôi đứa nhỏ. Chị em nuôi nó, để làm đứa con chung, chị em dạy nó, cho biết đạo làm người. Nó không có cha, mà nó có hai mẹ, thì cũng như có đủ mẹ cha vậy, chắc gì đứa nhỏ có người cha như thầy Minh, mà nó nên người đúng đắn. Cô Thanh có nghề khéo, tìm Thanh Mậu đứng phát tài, chị em cô dư sức nuôi và dạy đứa con chung, mà còn có thể gầy sẵn, mà để cho nó một gia tài, đến ngày sau nó khỏi lăng xăng tìm kiếm, mà mang tiếng vong tình bồi nghĩa nhơ nhuốc như thằng điếm Trình Khải Minh đó vậy. Còn bà Năm Nhiều, thì vì yêu mến tánh nết cô Thanh, nên thấy cô bị trai lừa gạt, bà bất bình cực điểm, không thể nào nguôi. Tại bà trọng tuổi lại có tánh trầm tĩnh, bởi vậy bà đè nén sự bất bình để an ủi nỗi lòng đau khổ cho cô Thanh. Bà không biểu lộ bất bình như cô Hiền, như Chính Sang, nhưng bà nuôi hờn giận ngấm ngầm trong lòng hoài. Bà không chịu phục cái thuyết lấy đức bà trả quán của cô Mậu. Đó, thầy Trinh Khải Minh gặp sắc đẹp thiên nhiên của cô Thanh thì thầy mê man mơ ước. Thầy mượn lời nhân nghĩa mà khuyến dụ, thầy hứa hẹn trăm năm đặng mua lòng. Thầy chinh phục được tín nhiệm của cô Mậu, thầy gieo rắc được ái tình cho cô Thanh, thầy không biết trọng trinh tiết của người yêu, thầy gây cuộc ái ân, làm cho cô Thanh thai nghén rồi lại kiếm chức mà trốn tránh trách nhiệm, tránh hai trách nhiệm cao cả, là trách nhiệm làm chồng và trách nhiệm làm cha. Thầy đương lo mưu lìa xa cô Thanh, thì mai có người làm mai cho thầy cưới con gái một bà cự phú, thầy quyết định chấm dứt cuộc tình duyên của thầy với cô Thanh. Thầy giấu biệt, không cho chị em cô Thanh biết việc thầy lo cứ vợ giàu, mà thầy cũng lánh mặt, không bước vào, lại cũng không đi ngang qua tiệm Mai Thanh Mậu. Thầy tưởng thầy khôn ngoan hơn thiên hạ. Đám phụ nữ trong tiệm Mai đều là người quê dốt, không làm sao khám phá nỗi cử động vừa bí mật vừa khôn khéo của thầy.
thầy không già, đám phụ nữ quê mùa này phải sáng suốt hơn thầy. Họ thấy rõ đầu óc và gan ruột của thầy. Họ biết hết cái điều thầy giấu giếm, mà còn có người muốn chặn đường tấn thủ của thầy nữa kìa. Họ phải chặn đặng giành thầy lại, bởi vì người ta đã biết được chí hướng đê tiện của thầy, đâu có ai thèm giành đã làm gì. Người ta muốn chặn đường chỉ vì sợ thầy đem thói giang hồ mà gây họa thêm cho cái khác nữa. Cha con thầy Minh hăng hái lo sửa soạn giường tược, dọn dẹp nhà cửa, mua sắm áo quần. Nhất là thầy Minh lăng xăng lo cho có đủ bộ giận làm chàng rể của nhà giàu, ngồi xa hơi tốt chạy đi chơi với vợ. Buổi sớm mơi, hai chị em hẹn với Lành vừa mới bước vô tiệm mai thì chị Chính Sang hào hỉnh theo sau chị nói lớn:
"Rồi, ngày cưới định chắc rồi. Hồi khuya con em tôi lên cho tôi hay, mùng 7 nhóm họ, mùng 8 rước dâu chắc chắn như vậy mà, còn 4 bữa nữa rước dâu đó. Hồi nãy tôi theo con em tôi xuống coi cho chắc, thiệt quá tôi thấy nhà cửa dọn xong hết trơn rồi."
Tuy trong tiệm ai cũng biết thầy Minh bảo cô Thanh đang cưới con gái bà Băng xíu sớm củi, sau nghe chị Chính Sang cho tin chắc về ngày cưới thì ai nấy đều xúc động nên lững lờ nhìn nhau êm ru, không nói được một tiếng. Chị Chính Sang nói tiếp:
"Em tôi nên nói bà Băng xíu gả con mà giao bắt rễ nghe, bởi vậy cưới rồi tới bữa phản bái dâu rể trở vô sớm củi mà ở luôn. Hồi nãy tôi ghé sớm bà Đầm thì thằng em rể tôi nó có nhắc chuyện nó nói với tôi hôm trước đó, rồi nó có hỏi tôi là có cần dùng nó hay không."
Cô Hiền Dục nói: "Cô ừ đi cô chủ, ừ đặng anh em họ làm ra đám cưới chơi cô chủ."
"Bậy nè,
ừ sao được mà ừ, ai ở quấy thì để cho trời phạt họ, mình gây thù kết quán làm gì em." Cô Thanh tiếp nói: "Tôi cũng không muốn rầy rà gì hết đó, lỗi tại nơi tôi khờ khạo, để cho người ta gạt được thì tôi chịu, tôi phải ăn năn mà sửa mình, tôi phải trách tôi chứ không nên trách ai hết mấy chị à."
Cô Hiền tức giận nên trợn mắt mà cãi: "Cô nói sự lơ nhiên sao được cô Bảy, tại họ gạt nên cô mới lầm chứ bộ, họ gạt cho mình hư thân rồi họ bỏ, thì mình phải trả đũa, phải phản động, phải làm họ lại cho trừ chứ, nếu mình nhịn thua thì họ khinh khi, họ nói mình dại làm sao.
Ở đời, tại sợ khen chê, tại lo hơn thua, tại tính khôn dại mà sinh giặc hoài đó chứ. Mình cứ xét phần mình đi, đừng có thèm ngó thiên hạ nữa, thì phải hơn hết à. Mình dạy thì sửa lại cho hết dạy, mình thua thì sửa lại cho khỏi thua. Mình cứ lo dưỡng tánh tu tâm, kỹ chi lời khen chê của thiên hạ chứ.
Cha chả, mình nhân từ quá, thì bọn tiểu nhân nó được nước rồi nó lừng lẫy, nó trèo lên tới trên đầu trên cổ mình làm sao mình chịu nổi chứ. Phải hạ nó xuống, để nó hết gieo họa cho chị em khác nữa chứ. Tôi muốn để cho chị Chính biểu em rể chỉ mần thầy Minh cho thầy tởn trời. Cái thứ tiểu nhân đó hả, có biết tình nghĩa gì đâu mà vậy nè.
Người ta làm quấy, cô gọi người ta là tiểu nhân, cô giận, cô làm quấy lại mà trừ. Té ra cô cũng tiểu nhân như họ, cô có hay hơn, cao hơn hay là khôn hơn họ chỗ nào đâu.
Cô Mậu cho cô Thanh nói phải, rồi cô ngó bà Năm nhiều mặt cười. Bà Năm cứ ngồi êm mà nghe mấy cô cãi, bà không nói một tiếng.
Cô Hiền không hết giận nên dài qua nói với cô Mậu: "Cô Bảy không chịu để cho em rể chị Chính bằng thầy Minh hả? Vậy thôi, tôi xin cô chủ cho phép tôi ra tay mà rửa hận cho chị em bạn gái đi."
"Cô muốn làm giống gì nè?"
"Thì bữa cưới tôi chụp ngoài cửa ngõ, hễ mà xe rước dâu về tới dâu rể vừa leo xuống nha, tôi chụp níu áo chàng rể mà la rùm lên. Tôi nói đã hứa cưới em tôi rồi, lấy cho có chữa thì phải cưới nó chứ, đâu có được phép bỏ mà lén cưới người khác vậy được. Tôi làm dở lỡ trước mặt hai họ cho thầy Minh mang xấu với thiên hạ cho coi, đang thấy hết tưởng là bạn gái nghèo này nè là cái đám dốt nát ngu dại, thầy muốn lấy ai thầy lấy, rồi thầy muốn bỏ tiền nào cũng được, không có ai dám làm sao tới thầy được."
"Cô làm bậy như vậy chúng nó đánh cô chết."
"Tôi cũng có tay vậy bộ, cô đừng có lo chỗ đó."
Chị Chính Sang tiếp nói: "Nếu mà cô chủ chịu á thì tôi nói với em rể tôi hay, tôi cậy nó sắp đặt mà ủng hộ cô Hiền. Hễ mà ai động tới cô Hiền á thì có người binh vực mạnh mẽ, ai mà dám đánh cổ không sợ chứ."
"Không được, làm như vậy càng tùm lum nhiều hơn nữa, ở tù chết chứ bộ dễ sao."
"Tôi sẵn lòng chịu ở tù mà, cô chủ khỏi có lo. Tôi đã quyết hy sinh mà rửa nhục cho cô Bảy á, và luôn dịp hả, tôi làm cho cái bọn quỷ dâm dục hết dám hoành hành mà phá trinh tiết của chị em bạn gái tôi nữa. Nói thiệt đó nghe, tôi cầu cho họ đưa tôi ra tòa, để tôi kể tội của bọn trai bất lương đó, và tỏ hết nỗi khổ của chị em cho người cầm cân pháp luật thấu hiểu đằng lập luật mà trừ cái tệ của xã hội."
"Không có được, cô làm rùm beng vậy, cô kéo luôn chị em tôi ở tù với cô nữa làm sao?"
"Tôi làm thì tôi chịu một mình tôi hà, tôi muốn khai cô hoặc là cô Bảy suối đâu mà sợ."
"Cô nói cô níu thầy Minh mà trách là thấy gạt lấy em cô có chữa rồi bỏ đi cưới vợ phải không?
co bót á, sẽ bắt cô ra mà tra xét, hỏi thầy lấy ai, có chữa ở đâu, phải đem ra mà làm bằng cớ. Chừng đó cô giấu làm sao được, tự nhiên cô phải chỉ con bãi. Rồi cò bót đòi nó mà hỏi rồi, giải nội vụ ra tòa, diệt bể ra tùm lum, xấu hổ quá chịu sao nổi. Thôi, bỏ em việc đó cho xong đi, thầy Minh cưới ai thấy cưới, mặc kệ thầy, đừng có thèm nói tới chuyện đó nữa mà.
Cô Thanh tiếp. Tuy mai Thanh Mẫu đừng phát đạt, mấy bà mấy cô thấy đều thương chị em mình, bởi ở dưới Sài Gòn xa lắc mà cũng chịu tốn tiền xe, đem đồ lên tới trên này cho chị em mình mai. Nếu quậy ra tùm lum đó, thiên hạ hay hết, chi cho khỏi họ đồn tiệm Thanh Mẫu là cái ổ chứ thợ mai đang lấy trai. Mấy bà mấy cô họ gớm, họ không thèm bước chân tới đây nữa thì nguy lắm. Thôi, cô Hiền ơi, cô thương tôi, cô muốn binh tôi thì tôi cảm ơn nhiều lắm. Nhưng vì cuộc làm ăn chung của chị em mình, tôi xin cô, ráng dằn lòng ẩn nhẫn đi, đừng có sanh rầy làm gì nữa. Thầy Minh ở quấy với tôi, tôi để cho trời Phật Thánh Thần soi xét cho tôi, cô Hiền à. Cô Hiền nghe cô Thanh diện sự thành dựng của tiệm mai mà khuyên giải, thì cô không dám sấn tới nữa. Cô ngó bà Năm nhiều, dường như có ý muốn cầu bà giúp lời, đang trị tội cái bội nghĩa dông tình. Bà Năm lại chúng chím cười, không thèm nói gì hết. Cô Mậu tiếp. Tiệm mai phát đạt hay là không phát đạt, cái đó không phải là vấn đề. Trong vụ này tôi muốn bỏ qua, là vì tôi không chịu lấy quán mà trả quán, theo như ý bà Năm nói hôm trước. Thôi, ai phải ai quấy, phú cho trời Phật biết mà. Chị em mình thương nhau thì giúp đỡ nhau mà sống, đặng coi đời cho vui. Cô Lành chen vô nói, ý tôi cũng như ý cô chủ vậy đó, tôi không muốn làm dữ. Chuyện gì cũng vậy, mình làm hiền thì tốt hơn. Tôi muốn xin cô chủ để cho tôi viết hai bức thơ. Một bức thơ á, tôi gửi cho thầy, mà kể tội ác của thầy, chỉ nói cho thầy hiểu, chị em mình khinh rẻ ốc hèn mặt của thầy, nên để cho thầy bình an mà cưới vợ, chứ không phải khờ dại nên nhịn thua thầy đâu. Thầy ráng chống mắt mà coi rồi, sẽ biết ai không ai dại. Còn một bức thơ nữa, thì tôi gửi cho bà Ban xíu, bây giờ mình biết bà xóm củi ở phố Lầu dây cửa xuống mé sông rồi. Tôi cho bà biết rõ đầu óc ruột gan của thằng rể quý của bà, đang bá diễn mình, kéo bị nó đoạt hết gia tài của mẹ con bả vì vợ. Hai bức thơ nói êm ru, mà thầy Minh thấy sợ thì ngủ không được. Còn bà mẹ vợ, biết tài của thầy thì thầy không có nhờ nhỏ gì được đâu. Bây giờ, bà Năm nhiều mới biểu lộ ý kiến. Bà khen cô Lành ít nói, mà có sáng kiến hay, nên thực hành sáng kiến ấy. Trước thì ngăn ngừa thoái hóng hách của thầy Minh, sau làm ơn cho bà Ban xíu khỏi bị tiểu nhân lừa gạt. Nhưng cô Mộ với cô Thanh cũng hiệp nhau mà ngăn cản, hỏng cho cô Lành gửi thơ, nói rằng vì của thiên hạ, họ làm sao họ làm, tội phước mặt họ, mình cũng không nên can thiệp. Cả ba cô thợ phụ đều thất vọng, nên rã ra đi mai. Nhưng vấn đề thầy Minh sắp cưới vợ cứ bồng bột trong trí mỗi người hoài, ai cũng nghĩ thầm coi phải giải quyết bằng cách nào cho nhẹ bớt nỗi lòng tức giận chứ. Vì vậy nên lúc ăn cơm trưa, mấy cô đem câu chuyện ra bàn cãi nữa, rồi chiều nghỉ ăn cơm cũng còn tiếp tục bàn tán hoài. Mà cả hai lần, cô Mậu cũng như cô Thanh, hai chị em cứ khư khư khuyên mấy cô hãy theo cái thuyết dĩ đức báo oán, không gây thù mà tổn đức. Ba cô thợ phụ trẻ tuổi nóng nảy nên nức giận sôi sùng sục trong lòng, không biết làm sao mà trả oán cho cô Thanh được nữa. Đến 10 giờ tối, ba cô đóng cửa đang về nhà mà nghỉ. Khi ra ngoài đường, cô Lành mới nói nhỏ với hai cô kia. Cô chủ cảng, kẻ cổ, về đêm nay hả, tôi thức viết hai cái thơ rồi sáng mai, tôi lén mua cỏ tôi gửi đi. Cô chủ có hay đâu mà rầy à, hai chị kín miệng nha, đừng có nói cho cô chủ với cô Thanh biết nha. Chị Chính Sang với cô Hiền hứa giữ kín và suối cô Lành ráng viết đêm nay cho rồi. Còn bà Năm nhiều thì khi sửa soạn đi ngủ, bà xin với cô Mậu sáng bữa sau cho bà về xóm gà thăm sóc cháu nội một lát, vì hôm nay bà lâu về. Cô Mậu cho.